Hôm nay thì học tiếp qua tới cái phẩm trì thứ 13. Tức là lúc bấy giờ Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: cuối mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác sao, chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng, tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. Tức là đây là qua cái phẩm trì, tức là vân giữ đó, là vân giữ là truyền bá rộng ra để cho không có đoạn dứt, tức là thì truyền rộng kinh Pháp Hoa này, giữ gìn để không có đoạn dứt ở thế gian này. Đây là cũng có ý nghĩa là ở phần trước á, là đã hiển bày cái tri kiến Phật như là phần hiện bảo tháp á, tức là hiển bày ra cái tri kiến Phật cho mọi người đó rồi, mọi người đã tin nhận được cái tri kiến Phật đó. Nhưng bây giờ đây tin nhận rồi thì phải sao nữa, tức là phải giữ gìn. Tin nhận là phải giữ gìn, phải luôn luôn giữ làm sao để cho nó không có mất, không có gián đoạn á, thì mới là thật sự sống được ở trong cái tri kiến Phật đó. Cũng như vậy thì cái Pháp Hoa nó mới sẽ sáng mãi ở thế gian này, nó không có dứt. Cho nên đến đây là cái phần trì. Thì đến đây thì hai vị Bồ Tát lớn là Dược Vương và Đại Nhạo Thiết mới cùng quyến thuộc mà đứng lên trước Phật đó, phát hệ. Bởi vì ở trước đó, là Phật đã kêu gọi đó, Phật kêu gọi là giờ đây là đúng lúc rồi, ai mà phát nguyện thề tọa trì kinh Pháp Hoa thì hãy phát nguyện, Phật kêu gọi. Cho nên đến đây để các vị Bồ Tát phải đứng dậy phát nguyện, nghĩa là Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ thì chúng con sẽ phụng trì đọc tụng kinh này. Mà ở đại ác thì sao? Đại ác chúng sanh là căn lành ít nè, rồi nhiều kẻ tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng tất nhiên là chưa được mà cho là được, hoặc được ít mà cho là nhiều á, thì tham những cái lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn những căn chẳng lành, tức là những cái vị đó khó giáo hóa, nhưng mà vì trì kinh Pháp Hoa cho nên là cũng nhẫn nhục, và nhất là không có tiếc thân mạng. Thì như vậy để cho thấy rõ đây là cái nghĩa thọ trì rất rõ. Nghĩa là muốn trì cái này thì không phải là dễ, phải không? Nghĩa là trì kinh Pháp Hoa tức là giữ gìn cái tri kiến Phật của mình, mà ở đời ác, tức như là đời mà nó cách Phật càng xa này á, thì chúng sanh nhiều cái tập nghiệp, cho nên là họ sẵn sàng họ lôi cuốn mình vào trong trần. Nghĩa là mình không có cái đạo tâm vững á, thì dễ bị họ lôi cuốn. Cho nên ở trong cái đời ác này mà trì giữ gìn kinh Pháp Hoa thì thật là ít có. Cho nên ở đây là phải có sức nhẫn lớn. Sức nhẫn lớn là gì? Tức là đối với tất cả các pháp đó, mà không có sanh tâm động niệm. Cho nên các vị Bồ Tát ở đây mới nói là chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đó, mà đọc tụng kinh này. Đó là cái một điểm. Điểm thứ hai nữa là không tiếc thân mạng. Nghĩa là muốn trì kinh Pháp Hoa này là phải, nghĩa là phải quên cái tâm mà chấp ngã này đó, chứ còn cứ nhớ cái ngã này quá thì tức là khó trì được Pháp Hoa. Do đó mà đây thì hai vị Bồ Tát lớn dẫn đầu quyến thuộc đứng lên phát nguyện. Dược Vương đó tức là vua của các vị thuốc, nghĩa là vua các vị thuốc là nó hay trị lành các thứ bệnh hết, nghĩa là bởi vì vua mà, vị thuốc vua là nó trị lành hết các thứ bệnh, không để cho sanh khởi. Còn Đại Nhạo Thiết á, là đầy đủ những cái biện tài vô ngại, tinh tấn không có mỏi mệt. Nhạo tức là ưa đó, ưa vui. Cho nên Đại Nhạo Thiết là luôn luôn đầy đủ những cái biện tài mà tinh tấn không có mệt mỏi, đủ cái đó. Cho nên là thì có thể ở nơi cõi Ta Bà này mà trì kinh Pháp Hoa. Đó, thì đó là cái ý nghĩa mà hai vị Đại Bồ Tát cùng chung với quyến thuộc đứng lên và phát nguyện tùy pháp hoa. Và kế đó là lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã đặng thọ ký đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Lại bậc học và vô học 8.000 người đã được thọ ký, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật, nói lời thầy rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước Ta Bà nhiều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vại, tâm không chân thật. Tức là ở trên đó là được hai vị Đại Bồ Tát cùng với quyến thuộc là đứng lên phát đại nguyện, tức là các ngài giống như là các ngài kích khởi, dẫn đầu. Được hai vị đó kích khởi rồi thì các vị A-la-hán đó bây giờ mới đứng lên phát tâm. Nghĩa là được hai vị kia coi như là đã mở màn trước, rồi các vị A-la-hán, rồi các vị hữu học và vô học đó, tức là những vị mà trước đã được Phật thọ ký rồi, thì cũng đồng đứng lên để mà hướng về Phật nguyện trì kinh. Nhưng mà đây quý vị thấy, phát nguyện đứng trì kinh nhưng mà sao? Tự thệ nguyện ở cõi khác, mà trọng nói kinh này, chứ không dám lại cõi Ta Bà này mà nói. Đó, nghĩa là các ngài đó nè, bởi vì người trong Ta Bà này thì nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng từng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vại, tâm không chân thật, cho nên các vị thấy sức mình không kham ở cõi này mà trì phải qua, muốn trì là phải qua cõi khác à. Thì như vậy để cho thấy rõ, tuy là các ngài đó đã tin nhận rồi, không tin nhận có pháp qua rồi, nhưng mà cái tập khí nó yếu kém đó, nó cũng vẫn còn chưa sạch. Phát nguyện nhưng mà phát nguyện phải qua nơi cõi khác đó, chứ mình không dám ở nơi cõi này. Như vậy thì để cho thấy rõ, ở đây Bồ Tát thì ở ngay cõi này mà trì, Bồ Tát thì phát nguyện ở ngay cõi này mà trì pháp qua, còn hàng thanh văn thì phát nguyện qua cõi khác mà trì. Như vậy để cho thấy rõ là hàng thanh văn đó là chưa có quên được cái điểm sai biệt, thấy còn có sai biệt cho nên rồi ở ngay đây phải rời cái chỗ này thì mới qua cõi khác thì trì mới được. Đó là thấy rõ khi mà mình đã có cái tỏ ngộ rồi đó, nhưng mà cần phải sống, sống cho được, cho quên đi những cái niệm sai biệt đó thì mới có thể kết hợp với cái thật thể pháp hoa được, chứ không phải là tỏ ngộ rồi cái xong. Cho nên đây các vị tỏ ngộ rồi, nhưng mà cái tập khí mà gọi là yếu kém đó, cái tập khí mà sai biệt đó cũng vẫn còn, cho nên thấy còn có kia, có đây.